Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, mùng 9 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về đại hội lần thứ 37 của phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Italia tại Roma. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày về đức tin và niềm hy vọng của ông bà Jean-Michel và Françoise Gaudet, cặp vợ chồng công giáo Pháp ly dị và tái hôn. Sau cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, việc rửa tội cho trẻ em qua dòng lịch sử giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Thoan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem lên án làn sóng bạo lực trả thù sau vụ sát hại các thiếu niên Israel và Palestine. Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo tỏ ra nghiêm chỉnh hơn trong việc kiểm soát tình thế và chấm dứt bạo lực. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 7 tháng 7 vừa qua, Đức Thượng Phụ cũng nói rằng bao lâu các nhà chính trị không chung sức với chúng ta thì chúng ta sẽ thua cuộc. Chúng ta kiến tạo một nền văn hóa hòa bình, nhưng chúng ta cũng cần sự hỗ trợ của các nhà chính trị. Hồi đầu tháng 7 này, người ta tìm thấy xác ba học sinh Israel bị bắt cóc trước đó, trên đường từ trường học về nhà ở miền Cisjordania, rồi một thiếu niên Palestine ở Jerusalem bị thiêu sống như một hành vi trả đũa. Cảnh sát Israel đã bắt giữ 6 người bị tình nghi đã giết chết thiếu niên Palestine. Một trong 6 người đã thú nhận việc giết người và cộng tác với cảnh sát. Đức Thượng Phụ Fuad Thoan nhận định rằng bạo lực kéo theo bạo lực, chiến tranh kéo theo chiến tranh. Chúng tôi lên án việc sử dụng bạo lực từ cả hai phía Palestine và Israel. Toàn bộ hệ thống phải được thay đổi. Chúng ta phải thấy thứ giáo dục giới trẻ đang mang lại những kết quả như thế nào. Đức Thượng Phụ cho biết Ngài thường nói về nhu cầu phải có một nền giáo dục mạnh mẽ hơn về tinh thần bao dung, theo sau nhiều vụ phá hoại tài sản của Kitô giáo ở Thánh Địa trong vòng 2 năm qua. Nhưng những lời nói của Ngài không được giới lãnh đạo Israel chú ý. Đức Thượng Phụ bày tỏ hài lòng vì Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel lên án việc giết hại một thiếu niên Palestine.
Vatican, Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, bắt đầu tiến qua giai đoạn thứ hai trong tiến trình cải tổ. Trong thông cáo công bố hôm qua mùng 8 tháng 7, Viện Giáo vụ cho biết trong năm 2013, lợi tức của viện này suy giảm rất nhiều, từ 86 triệu 600 ngàn euro trong năm 2012 xuống còn 2 triệu 900 ngàn euro. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, lợi tức được phục hồi đáng kể với 57 triệu 400 ngàn euro. Gia sản vốn của Viện Giáo vụ tính đến ngày 30 tháng 6 vừa qua là 775 triệu 400 ngàn euro. Ngân khoản được khách hàng tín thác và các trái khoán của viện này hiện nay là 6 tỷ euro. Trong tiến trình kiểm soát các tài khoản tính đến ngày 30 tháng 6 vừa qua, Viện Giáo vụ đã chấm dứt quan hệ với 3.000 khách hàng, trong đó có khoảng 2.600 tài khoản từ lâu không còn hoạt động. Ngoài ra, có 396 khách hàng bị chấm dứt quan hệ do quyết định của Hội đồng Giám sát Viện này ngày 4 tháng 7 năm 2013 nhắm thu hẹp con số khách hàng của Viện Giáo vụ. Do quyết định đó, Viện Giáo vụ hiện nay chỉ cho phép các tổ chức công giáo, giáo hội, nhân viên và cựu nhân viên Vatican, các đại sứ quán và nhân viên ngoại giao cạnh tòa thánh được mở tài khoản trong ngân hàng này. Viện Giáo vụ xác nhận sắp có ban lãnh đạo mới làm việc trong một cơ cấu quản trị mới.
Münster. Đức cha Felix Gen, giám mục giáo phận Münster ở miền Bắc Đức, kêu gọi các tín hữu nhớ đến tình trạng lầm than và bạo lực của dân chúng tại Syria, Iraq, Ukraine, Nigeria, Cộng hòa Trung Phi và nhiều nước khác. Đức cha Ghen đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc rước trọng thể hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Münster, theo một truyền thống có từ 631 năm nay. Thực vậy, sau trận dịch tễ và hỏa hoạn lớn ở thành Münster hồi năm 1383, hàng giáo sĩ và giáo dân tại đây vẫn tổ chức cuộc rước thống hối và cầu xin Chúa bảo vệ khỏi mọi tai ương. Trong bài giảng sau cuộc rước, Đức cha Felix Ghen đặc biệt nhắc đến vụ ba học sinh Israel bị sát hại mới đây và vụ một học sinh Palestine bị thiêu sống để trả thù, tạo nên sự leo thang bạo lực ở thánh địa, theo luật ăn miếng trả miếng, thay vì can đảm theo đuổi con đường hòa giải. Đức cha Ghen nhấn mạnh rằng con đường của Kitô giáo không phải là con đường bạo lực, chiến tranh và võ khí, nhưng là con đường tình yêu. Ngài mời gọi các tín hữu trong đời sống thường nhật, hãy dám có những cử chỉ hòa bình, nghĩ đến trong kinh nguyện những người đã xúc phạm đến mình và cố gắng nhìn họ với đôi mắt của Chúa Giêsu.
Bogota, khóa họp toàn thể thứ 97 của Hội đồng Giám mục Colombia đang tiến hành tại thủ đô Bogota từ ngày 7 đến 11 tháng 7 này với sự tham dự của hàng trăm giám mục. Trong số các tham dự viên có 83 giám mục chính tòa và phụ tá, 29 giám mục hồi hưu có quyền tham dự nhưng không có quyền bỏ phiếu. Trong khóa họp kéo dài 5 ngày cho đến thứ Sáu 11 tháng 7 tới đây, các giám mục Colombia nhắm đến hai mục tiêu là phân tích tình trạng xã hội, kinh tế, tôn giáo và chính trị của đất nước, tiếp đến là tăng cường mối dây hiệp thông giữa các giám mục. Ngoài ra, các giám mục sẽ bầu ban lãnh đạo mới của Hội đồng Giám mục Colombia với nhiệm kỳ 3 năm ngoại trừ vị tổng thư ký. Đức Hồng Y Ruben Salazar, Tổng giám mục thủ đô Bogota, Chủ tịch mãn nhiệm của Hội đồng Giám mục, đã xin các tín hữu tháp tùng các giám mục bằng lời cầu nguyện.
Jean Augustin, Đức Hồng Y Joan Thang Hán, Giám mục Hồng Kông, ủng hộ các cuộc biểu tình tại lãnh thổ này kêu gọi nhà nước Trung Quốc tôn trọng dân chủ hơn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 5 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Thang Hán nói, tôi tin rằng Trung Quốc không có chọn lựa nào khác là tiếp tục cởi mở. Nhiều người Hồng Kông phê bình chính phủ ở Trung Quốc tuyển chọn trước các ứng cử viên và qua đó tìm cách lèo lái các cuộc tuyển cử. Qua các cuộc biểu tình ở Hồng Kông trong những ngày này, người ta gia tăng áp lực trên nhà cầm quyền Bắc Kinh. Đức Hồng Y Thang Hán cũng phê bình sự gia tăng kiểm soát của nhà nước Trung Quốc trên việc thực hành đạo tại Hoa Lục. Ngài nói, chúng tôi không cần phải có giáo hội hầm trú tại Trung Quốc nếu chính phủ tôn trọng tự do tôn giáo. Giáo hội tại nước này vẫn tiếp tục phải chịu sự kiểm soát của nhà nước, phải xin phép nhà nước để thi hành các hoạt động tôn giáo. Trong số 1 tỷ 300 triệu dân ở Hoa Lục, có khoảng 13 triệu tín hữu Công giáo, nhưng nhà nước cho rằng chỉ có 6 triệu người Công giáo. Những vụ bắt giam và hỏi cung các giám mục và linh mục Công giáo vẫn thường xảy ra ở Hoa Lục.
Kiệt cúc. Nhiều giáo xứ Công giáo ở thành phố Kirkuk bên Iraq mạnh mẽ dấn thân trợ giúp người tị nạn, phần lớn là người Hồi giáo, rời bỏ thành phố Mosul và các làng lân cận sau khi vùng này bị dân quân Hồi giáo ISIS chiếm đóng. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, Giáo hội Công giáo Kande đã dùng các tài lực của mình vào việc phân phát các thùng thực phẩm hàng ngày cho hơn 500 gia đình người tị nạn. Họ được trú ngụ trong các đền thờ Hồi giáo, trường học, trung tâm thể thao và quán trọ. Trong những ngày tới đây, cộng đồng Công giáo Kande ở Kirkuk cũng đề ra sáng kiến phát các máy điều hòa không khí cho các gia đình phải sống trong các phòng chật chội để họ có thể chống được cái nóng nực, nhất là trong tháng chay tịnh Ramadan hiện nay. Từ ngày 9 tháng 6 vừa qua, trước cuộc tấn công của dân quân Hồi giáo, các dân quân người Kurd ở Peshmerga cùng với các binh sĩ đã thiết lập hai vòng đai an ninh để bảo vệ thành Kirkuk và ngăn chặn sự tiến quân và xâm nhập của lực lượng ISIS gồm các dân quân Hồi giáo Sunnit chủ trương chiếm trọn nước Syria và Iraq để biến thành một quốc gia dưới sự lãnh đạo của một quốc vương Hồi giáo.
Manila, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, kêu gọi giáo hội tại nước này noi theo tinh thần của Đức Thánh Cha Francisco. Đức cha Villegas là Tổng Giám mục Giáo phận Lingayen, Dagupan. Trong thư mục vụ mới công bố, Ngài khẳng định rằng Philippines cần đón nhận khẩu hiệu giám mục của Đức Giáo hoàng Francisco là Miserando atque eligendo, Chúa chạnh lòng thương và đã chọn ông. Một câu nói diễn tả thái độ của Chúa Giêsu khi chọn tông đồ Matthew. Hội đồng giám mục Philippines đã phổ biến thư mục vụ của Đức Tổng giám mục Villegas như một tập hướng dẫn các tín hữu chuẩn bị tinh thần cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng Giêng năm tới tại nước này, nhất là đặt lòng từ bi ở trung tâm công trình chuẩn bị. Trong thư dài 4 trang, Đức Tổng giám mục Villegas viết, chúng ta hãy biến lòng từ bi thành căn tính quốc gia của chúng ta. Tín thác nơi lòng từ bi của Chúa chính là thành phần nền văn hóa Kitô Philippines của chúng ta. Trong cuộc họp báo nhân dịp đại hội của các giám mục Philippines từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Tacle, Tổng giám mục Manila cho biết, hồi đầu tháng Giêng năm nay, các chức sắc tòa thánh đã đến viếng vùng Leyte bị cuồng phong Haiyan tàn phá hồi tháng 11 năm ngoái, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các nạn nhân thiên tai. Các giám mục Phi hy vọng chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được xác định vào khoảng đầu tháng 8 tới đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Đại hội lần thứ 37 của phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Italia tại Roma.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tham dự đại hội lần thứ 37 của phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Italia tại sân vận động Olimpico ở Roma. Trong số các tham dự viên có hơn 1.300 nhân viên thiện nguyện, 1.500 đại diện cho 52 quốc gia trên thế giới, 1.000 linh mục, 150 đại chủng sinh, 350 nữ tu và 3.000 trẻ em. Đại hội đã bắt đầu sáng thứ Bảy 31 tháng 5 và kéo dài tới chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 6, về đề tài Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần cho một giáo hội đi ra ngoài và truyền giáo. Đã có 52.000 người tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Stanislaw Rilko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân chủ sự. Cùng dẫn thân chuẩn bị đại hội lần này có Tổ chức Canh tân Đặc sủng Thánh Linh Thế giới và Huynh đoàn Công giáo các Cộng đoàn Ái hữu Giao ước Đặc sủng. Phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh đã chào đời hồi tháng Giêng năm 1967 bên Hoa Kỳ nhờ cuộc gặp gỡ của vài sinh viên công giáo với thế giới Pentecostal. Được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chấp nhận, từ đó như một ngọn lửa bùng cháy, phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh lan nhanh trong giáo hội công giáo. Năm 1971, phong trào lan sang Italia và được gọi là canh tân đặc sủng công giáo. Rồi canh tân đặc sủng trong Thánh Linh, như là hiệu quả của suy tư thần học đầu tiên và trung gian văn hóa mà các người khởi xướng phải có để chứng thực căn cước công giáo của nó. Tên gọi này được rút ra từ thư Thánh Phaolô gửi Tito, trong đó Thánh Nhân khẳng định rằng chúng ta được cứu rỗi nhờ một sự tẩy rửa tái sinh và canh tân trong Thánh Thần. Tính cách không thể nhầm lẫn được của tên gọi là sự chú ý đến Chúa Thánh Thần, chứ không phải là các ơn của Chúa Thánh Thần. Như thế hiển nhiên là không ai có thể coi mình là đặc sủng, nếu không quy chiếu về giáo hội là đặc sủng. Đây là điều rất quan trọng, mà thường khi nhiều thành viên, kể cả một số linh mục của phong trào, có nguy cơ hiểu sai lệch khi chỉ chú ý tới các đặc sủng. Cách riêng đặc sủng nói hay cầu nguyện bằng tiếng lạ, và hiện tượng té ngã khi cầu nguyện, từ đó các thành viên này đi tới kết luận hoàn toàn sai lạc cho rằng ai không nói được tiếng lạ khi cầu nguyện và không té ngã thì không nhận được ơn của Chúa Thánh Thần. Một sai lạc có tính cách bệnh hoạn khác nữa là từ khi sinh hoạt trong phong trào, một số thành viên gặp ai cũng muốn đè đầu người ta ra để đặt tay cầu nguyện. Và tệ hại nhất là trông thấy ma quỷ ở khắp mọi nơi và cái gì cũng cho là do ma quỷ gây ra, và có cung cách hành xử kỳ thị và gây chia rẽ trong cộng đoàn. Không kể kiểu cầu nguyện múa máy quay cuồng, la hét, té xỉu, co giật, gây chia chí và hoảng sợ, những thái độ lệch lạc trên đây chắc chắn đã là các lý do khiến cho các vị hữu trách tại nhiều nơi không cho phép phong trào hoạt động.
Ngày nay, phong trào canh tân đặc sủng thánh linh được phổ biến trong 204 quốc gia năm châu và đã đánh động cuộc sống và kinh nghiệm tinh thần của hơn 100 triệu tín hữu Công giáo. Riêng tại Italia, phong trào nảy sinh tại Emilia-Romagna, San Mauro Pascoli với cha Valeriano Guardi. Tiếp đến, nảy sinh ra nhiều nhóm khác tại Roma, đặc biệt là tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, rồi trong nhiều thành phố khác. Phong trào đã lan nhanh và được nhiều linh mục thần học gia tên tuổi, đặc biệt một số linh mục dòng tên ủng hộ với các đóng góp suy tư thần học và mục vụ. Năm 1977, Ủy ban Quốc gia Italia được thành lập và do cha Dino Foglio làm chủ tịch cho tới năm 1997. Trong cùng năm, phong trào đã tổ chức hai đại hội miền Trung Bắc và Nam Italia. Nhưng đại hội toàn quốc lần đầu tiên của phong trào đã được triệu tập tại Rimini, Trung Italia năm 1978. 3 năm trước đó, ngày 15 tháng 5 năm 1975, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã triệu tập một đại hội thế giới của phong trào tại đền thờ Thánh Phêrô. Đây là cuộc gặp gỡ quốc tế đầu tiên tại Vatican. Đức Gioan Phaolô II đã tiếp kiến riêng các thành viên phong trào canh tân đặc sủng thánh linh 3 lần và viết nhiều thư riêng đề cao quyền tối thượng của Chúa Thánh Thần và khích lệ các thành viên phong trào tiến bước trên con đường hoán cải thường xuyên. Trong cuộc tiếp kiến đầu tiên 10.000 thành viên phong trào ngày 23 tháng 11 năm 1980, Đức Gioan Phaolô II gọi họ là các người đánh cắp nước trời. Lần thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 1986 với 15.000 thành viên. Lần thứ ba, ngày tiếp Ủy ban lãnh đạo quốc gia Italia. Lần thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2000 nhân kỷ niệm 30 năm thành lập và cũng là ngày nội quy của phong trào được tòa thánh chấp nhận. Lần cuối cùng là ngày 29 tháng 5 năm 2004, Đức Gioan Phaolô II triệu tập phong trào tại quảng trường Thánh Phêrô để cử hành buổi hát kinh chiều trọng thể áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với 25.000 thành viên tham dự. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã hai lần tiếp ông chủ tịch phong trào canh tân đặc sủng thánh linh Italia. Trong thư gửi đại hội lần thứ 30 tại Rimini, Đức Biển Đức 16 định nghĩa phong trào canh tân đặc sủng thánh linh là một kinh nghiệm tinh thần ngoại thường, cần tái đề nghị như việc loan báo tin mừng cho con người thời đại ngày nay.
Chiều ngày 1 tháng 6 vừa qua, khi đến sân vận động Olympic Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã được Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostino Vallini và ông Salvatore Martinez, chủ tịch phong trào tiếp đón, giữa tiếng reo vui của các thành viên tham dự đại hội. Đức Thánh Cha đã trả lời các chứng từ của một linh mục, một bạn trẻ, một gia đình, một người tàn tật và một người già. Ngài khuyên các linh mục biết sống gần gũi Chúa Giêsu Kitô trong lời cầu nguyện và thờ lạy, gần gũi dân chúng và yêu thương họ. Ngài khích lệ các bạn trẻ biết đánh liều cuộc sống cho các lý tưởng cao cả và sử dụng tuổi trẻ một cách đúng đắn. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các gia đình hãy là giáo hội tại gia, nơi Chúa Giêsu lớn lên trong tình yêu vợ chồng, con cái. Nhưng ma quỷ không muốn điều đó, nên nó đánh phá gia đình. Cần phải can đảm tiến tới trong đức tin và tình yêu Chúa để chu toàn sứ mệnh của gia đình, trong đó có sứ mệnh truyền sinh. Đức Thánh Cha khích lệ các anh chị em đau yếu tàn tật là những người được sức giàu khổ đau của Chúa Giêsu, noi gương Chúa trong những lúc khó khăn của thập giá. Nhân danh giáo hội, Ngài cảm ơn chứng tá hy vọng và việc chấp nhận khổ đau của họ cho toàn giáo hội. Ngài xin Chúa luôn ban cho xã hội và giáo hội các người già khôn ngoan, trao ban ký ức dân tộc và giáo hội cho mọi người. Rồi Đức Thánh Cha nói lên lời cầu sau đây, lạy Chúa xin nhìn dân Ngài đang chờ đợi Thánh Thần, xin nhìn giới trẻ, các gia đình, các trẻ em, người đau yếu, các linh mục, các người nam nữ sống đời thánh hiến, các giám mục, xin nhìn tất cả chúng con và ban cho chúng con sự say sưa thánh thiện, say sưa thần khí, khiến cho chúng con nói mọi ngôn ngữ, các ngôn ngữ của tình bác ái, luôn gần gũi các anh chị em cần đến chúng con. Xin dạy chúng con đừng đánh nhau để có thêm một mảnh quyền lực. Xin dạy chúng con khiêm nhường, biết yêu thương giáo hội hơn đảng phái của chúng con, hơn các cãi vã nội bộ của chúng con. xin dạy chúng con có con tim rộng mở để nhận lấy thần khí. Ôi lạy Chúa, xin gửi thần khí Chúa xuống trên chúng con.
Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ vui mừng được hiện diện giữa các thành viên phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh và cảm thấy thoải mái như ở nhà vậy. Ngài nói, anh chị em canh tân đặc sủng, anh chị em đã nhận được một ơn vĩ đại của Chúa. Anh chị em được sinh ra từ ý muốn của Chúa Thánh Thần như là một dòng ơn thánh trong giáo hội và cho giáo hội. Đó là định nghĩa của phong trào, một dòng ơn thánh. Ơn đầu tiên Chúa Thánh Thần ban là chính người, đấng là tình yêu và làm cho chúng ta say mê Chúa Giêsu. Và tình yêu này thay đổi cuộc sống. Vì thế nên người ta nói, tái sinh vào cuộc sống trong thần khí. Anh chị em đã nhận ơn lớn là các đặc sủng khác biệt, sự khác biệt đem tới sự hài hòa của Chúa Thánh Thần để phục vụ giáo hội. Tôi nghĩ tới một dàn nhạc lớn, trong đó mỗi một nhạc cụ đều khác nhau và cả các tiếng cũng khác nhau, nhưng tất cả đều cần thiết cho việc hòa nhạc. Như thế, giống như một dàn nhạc, không ai trong phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh có thể nghĩ mình quan trọng hay lớn hơn người khác. Đức Thánh Cha đã kể lại kinh nghiệm cá nhân của Ngài với phong trào tại Buenos Aires. Ban đầu, Ngài nói về phong trào như một trường dạy nhảy samba, vì Ngài không chia sẻ kiểu cầu nguyện và biết bao điều mới lạ xảy ra trong giáo hội. Sau đó, Ngài bắt đầu tìm hiểu biết họ và cuối cùng hiểu được thiện ích mà phong trào đem lại cho giáo hội. Ít tháng trước khi tham dự mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng, Ngài đã được Hội đồng Giám mục Argentina chỉ định làm tuyên úy phong trào. Phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh là một sứ mạng lớn phục vụ việc loan báo tin mừng trong niềm vui của Chúa Thánh Thần. Anh em đã nhận được Thánh Thần khiến khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người và đối với lời Chúa. Trong các thời gian đầu, người ta nói các thành viên luôn đem Thánh Kinh theo mình. Hãy trở lại với tình yêu đầu tiên đó, luôn mang trong túi sách Thánh Kinh và đọc Thánh Kinh. Hãy chú ý, đừng để mất đi sự tự do mà anh chị em nhận được từ Thánh Thần.
Đức Thánh Cha Francisco cảnh cáo hai nguy cơ rình rập phong trào, óc tổ chức quá đáng và trở thành các người kiểm soát ơn của Thiên Chúa. Làm như thể mình là các quản lý ơn Thánh, quyết định ai có thể nhận sự đổ tràn đầy hay phép rửa trong Thánh Thần, ai không. Con đường của phong trào là rao truyền tin mừng, đại kết tinh thần, săn sóc các người nghèo túng thiếu và tiếp đón người bị gạt bỏ ra bên lề xã hội. Và tất cả những điều đó dựa trên nền tảng của sự thờ lạy. Nền tảng của phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh là thờ lạy Thiên Chúa. Điều mà Giáo Hoàng chờ đợi nơi phong trào là hoán cải trở về với tình yêu của Chúa Giêsu, khiến cho cuộc sống thay đổi và làm cho họ trở thành chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa. Chia sẻ ơn phép rửa trong Thánh Thần với tất cả mọi người trong giáo hội, rao truyền tin mừng với lời Chúa, loan báo Chúa Giêsu sống và yêu thương mọi người, làm chứng tá cho phong trào đại kết tinh thần với các anh chị em thuộc các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác, hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện, gần gũi người nghèo khổ túng thiếu để sờ mó được thịt bị thương tích của Chúa Giêsu, tìm kiếm sự hiệp nhất và sự hiệp nhất đến từ Thánh Thần và nảy sinh từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong khi chia rẽ đến từ ma quỷ, hãy tránh xa các chống đối nội bộ. Xin anh chị em hãy nhớ nền tảng là thờ lạy Chúa. Hãy tìm kiếm sự thánh thiện trong cuộc sống mới của Chúa Thánh Thần. Hãy là những người ban phát ơn thánh của Thiên Chúa. Tránh nguy cơ của sự tổ chức rườm rà quá đáng. Và tôi chờ anh chị em thành viên của phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh toàn thế giới vào năm thánh của anh chị em, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2017 tại quảng trường Thánh Phêrô.
Vừa rồi là bài viết về đại hội lần thứ 37 của phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Italia tại Roma. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam thuật lại chứng từ về tình yêu và niềm hy vọng của ông bà Jean-Michel và Françoise Godet, cặp vợ chồng công giáo Pháp ly dị và tái hôn.
Jean-Michel và François Gaudin là cặp vợ chồng công giáo Pháp, dấn thân hoạt động tông đồ trong nhóm mục vụ của giáo phận Cam Khê, có tên là Cédiche. Cédiche là chữ viết tắt của ba động từ séparé, divorcé, remarié, ly thân, ly dị, tái hôn. Giáo phận Cam Khê là một giáo phận thật rộng lớn nằm ở miền Bắc nước Pháp. Ông Jean-Michel từng sống kinh nghiệm ly dị. Sau đây là chứng từ của ông về lộ trình đi từ cái hổ thẹn của một cuộc hôn nhân thất bại đến niềm vui chia sẻ với François, người bạn đời thứ hai. Ông Jean-Michel Gaudin nói: "Tôi là tín hữu công giáo sống đạo chân thành. Tôi thường xuyên tham dự thánh lễ và lãnh bí tích giải tội. Thế rồi cuộc hôn nhân đổ vỡ, chúng tôi ly dị chia tay mỗi người mỗi ngã. Trong vòng 2 năm trời, tôi không dám bước chân vào thánh đường. Tôi sống kinh nghiệm xấu hổ và lo sợ. Tôi tìm cách trốn tránh cái nhìn trách cứ của người khác. Cuộc gặp gỡ với các linh mục cũng thất bại, các ngài không hiểu hoàn cảnh của tôi. Vận may đưa tôi đến gặp François, hiền thê tương lai của tôi. Nàng vừa là tín hữu công giáo sùng đạo, vừa là người độc thân. Chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân và cử hành hôn lễ theo phép đời. Sau đó chúng tôi mời bạn hữu đến chung vui trong vòng thân mật. Hiền thê tương lai của tôi có một người anh làm linh mục. Với bào huynh linh mục, chúng tôi chuẩn bị cho hôn lễ bằng một buổi cầu nguyện thật chân thành và thật sốt sắng nơi một căn phòng được trang hoàng cho dịp này. Căn phòng nối liền với phòng ăn dùng cho bữa tiệc cưới. Sau khi thành hôn, bào huynh linh mục của chúng tôi mời chúng tôi tham dự các buổi gặp gỡ dành riêng cho các người ly dị và các cặp vợ chồng công giáo ly dị tái hôn. Chúng tôi tích cực tham gia và trở thành đại diện của Ủy ban Mục vụ Giáo phận về gia đình trong vòng hơn 10 năm. Cùng thời gian này, tôi tiến hành các thủ tục để xin tòa án giáo phận tuyên bố hôn nhân thứ nhất của tôi là bất thành. Thật là một chặng đường gian nan. Bởi lẽ tôi bị bắt buộc moi móc trở lại quá khứ, một quá khứ đau thương mà tôi hằng mong muốn quên đi. Cuối cùng, tòa án giáo phận tuyên bố hôn nhân thứ nhất của tôi bất thành vì thiếu một trong 3 điều kiện nền tảng khiến cho hôn nhân thành sự, đó là thiếu sự ân thuận tự do hoàn toàn. Sau khi được tuyên bố hôn nhân thứ nhất bất thành, tôi chính thức kết hôn với François theo phép đạo. Hôn lễ của chúng tôi được cử hành nơi nhà thờ giáo xứ. Thật là niềm vui bao la được trở lại thánh đường lãnh nhận các bí tích và được tham dự vào mối hiệp thông của giáo hội công giáo. Đặc biệt, chúng tôi hân hạnh rước mình thánh Đức Chúa Giêsu, hồng ân thánh thể mà trong một thời gian dài thật dài, chúng tôi không được diễm phúc lãnh nhận. Ông Jean-Michel Gaudin kết thúc chứng từ như sau. Với kinh nghiệm đau thương của tín hữu công giáo ly dị tái hôn không được phép lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng tôi dấn thân hoạt động tông đồ cạnh các cặp vợ chồng công giáo ly dị và tái hôn. Chúng tôi hiện diện và chia sẻ nỗi đau khổ triền miên của họ. Chúng tôi muốn nói với họ rằng, mỗi tín hữu đã lãnh bí tích rửa tội là một phần tử nguyên vẹn của giáo hội công giáo. Chính vì sự thật này mà chúng tôi thường tổ chức các buổi cử hành phụng vụ lời Chúa và cầu nguyện trước mỗi cuộc hôn nhân dân sự của các cặp vợ chồng công giáo ly dị và tái hôn. Các buổi cử hành phụng vụ này luôn luôn mang lại cho các cặp vợ chồng công giáo ly dị tái hôn và những người hiện diện một niềm an ủi thiêng liêng thật vô bờ. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Có mấy người Pharisêu đến gần Đức Chúa Giêsu để thử người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Đấng Tạo Hóa đã phán, vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Họ thưa với người: "Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rảy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rảy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp bất hợp pháp, ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình."
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Việc rửa tội cho trẻ em qua dòng lịch sử giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, trong đêm vọng lễ phục sinh thứ Bảy 29 tháng 3 năm 1997, tại Pháp đã có 3.700 người lớn được rửa tội và gia nhập giáo hội Công giáo. Hội đồng Giáo mục Pháp cho biết phần lớn các dự tòng vừa nói tuổi từ 20 đến 40. Trong vòng 4 năm trước đó, tức là 1993, con số dự tòng người lớn tại Pháp gia tăng 12%. Và hiện nay, có 12.000 người lớn trên toàn nước Pháp đang học giáo lý để chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. 4/5 các dự tòng này trước đây không hề thuộc một tôn giáo nào. Trong số các dự tòng đó cũng có nhiều người xuất thân từ gia đình Công giáo, nhưng không được cha mẹ rửa tội khi còn nhỏ. Lớn lên họ tái khám phá đức tin và khám phá giáo hội, nên đã xin học đạo và gia nhập giáo hội Công giáo. Tại Tây Phương, trong những năm sau Công đồng chung Vatican II, có nhiều người phê bình việc rửa tội cho trẻ em. Họ lập lại lập luận của triết gia Pháp Jean-Jacques Rousseau hồi thế kỷ 18 cho rằng rửa tội cho trẻ sơ sinh chưa có khả năng đích thân phán đoán và chọn lựa, tức là vi phạm tự do của các em. Nhiều người cũng đưa ra các luận chứng khác để chống lại việc rửa tội cho trẻ em. Trong bài lần trước, chúng tôi đã vạch rõ sự yếu thế của các luận chứng đó. Hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nhìn lại việc rửa tội cho trẻ em qua dòng lịch sử của giáo hội.
Tân ước không trình bày nhiều sự kiện rõ ràng về việc rửa tội cho trẻ em. Trong sách Tông đồ Công vụ có nói tới những vụ cả nhà được rửa tội, như trường hợp cả gia đình bà Lydia và toàn gia đình người cai ngục ở thành Philippe, hoặc toàn gia đình của ông Crispo, trưởng hội đường Do Thái ở thành Corinto. Thánh Phaolô đã rửa tội cho toàn gia đình Tefana cũng tại thành Corinto. Trong các biến cố đó, rất có thể các trẻ em cũng được chịu phép rửa tội. Từ thế kỷ thứ ba, việc rửa tội cho trẻ em là một thói quen thông dụng trong giáo hội. Trong cuốn Truyền thống Tông đồ, soạn tại Roma năm 215, Thánh Hippolyto mô tả việc rửa tội long trọng cho trẻ em và người lớn trong đêm vọng phục sinh. Trước hết, người ta rửa tội cho trẻ em. Tất cả những em có thể nói thì sẽ tự nói trong buổi lễ. Còn những em chưa nói được thì cha mẹ hoặc một người trong gia đình sẽ nói thay các em. Tiếp đến, người ta rửa tội người lớn rồi đến phụ nữ. Vài năm sau đó, Thánh Cipriano, giám mục thành Cartago, Bắc Phi, trả lời một trong những vị đồng nghiệp của ngài rằng không có lý do gì phải đợi 8 ngày mới rửa tội cho một hài nhi. Cũng nên nói rằng, trên một số bia mộ của các trẻ em Kitô thời đó, người ta thấy có ghi những câu như Apollianus qua đời lúc 1 tuổi, 9 tháng, 18 ngày. Em đã được rửa tội cùng ngày qua đời, theo lời yêu cầu của bà nội em. Ngay từ thời xưa, đã có những tranh luận về vấn đề rửa tội cho các hài nhi. Tertulliano, văn sĩ Latin đầu tiên của Kitô giáo, cho rằng nên hoãn lại việc rửa tội cho các hài nhi. Thánh Gregorio Nazianze cho rằng cần phải rửa tội cho các hài nhi nếu có nguy hiểm nào đó xảy ra, nhưng tốt hơn nên đợi cho đến khi em bé được 3 tuổi, để ít là chúng có thể nghe điều gì đó trong bí tích và đáp lại. Có thể là chúng không hiểu rõ lắm, nhưng chúng sẽ có ấn tượng. Chính thánh nhân đã không được rửa tội khi mới sinh ra. Đằng khác, phần lớn các giáo phụ hồi thế kỷ thứ tư chỉ được rửa tội khi trưởng thành, mặc dù các ngài sinh ra trong các gia đình Kitô nhiệt thành. Thân phụ của thánh Gregorio Nazianze vốn là một giám mục trong nghi lễ Đông Phương. Hàng giáo sĩ thời đó không hề khuyên bảo tín hữu rửa tội cho con cái còn nhỏ của họ. Trái lại, các giáo sĩ yêu cầu những người lớn đừng hoãn lại vô thời hạn ngày rửa tội của họ, vì thời đó nhiều tín hữu Kitô có xu hướng chỉ xin chịu phép rửa tội vào lúc cuối đời để khỏi phải làm việc đền tội công khai khi phạm lỗi nặng. Nói tóm lại, từ thế kỷ thứ hai tới thế kỷ thứ tư, việc rửa tội cho trẻ em là một điều có thể được thực hiện, nhưng các cha mẹ Kitô không có nghĩa vụ hoặc được khuyên bảo để rửa tội cho con cái khi còn nhỏ.
Thánh Augustino, giám mục thành Ippon ở Bắc Phi từ năm 392 đến năm 430, là người đã khai triển thần học về phép rửa tội qua các cuộc tranh luận với bè rối Donato và Pelagio. Những người theo bè rối Donato, giám mục miền Numidia, trách cứ một số vị lãnh đạo giáo hội chính thức thường chịu chức giám mục từ tay một giám mục đã bội giáo và đã giao các sách thánh cho cảnh sát của triều đình trong thời bách hại của hoàng đế La Mã Diocletiano. Vì thế, đồ đệ của Donato thường rửa tội lại cho những tín hữu Kitô muốn gia nhập cộng đoàn của họ. Trái lại, Thánh Augustino coi phép rửa do những người ly giáo đó cử hành là thành sự hữu hiệu. Ngài viết, dù Phêrô, Phaolô hay là Giuđa làm phép rửa, thì vẫn chính là Đức Kitô làm phép rửa. Từ đó, các tín hữu Kitô ý thức rõ ràng hơn rằng giá trị của một bí tích không tùy thuộc trạng thái nội tâm của người cử hành bí tích ấy. Lập trường này chính là nguồn gốc giáo lý của giáo hội công giáo về sau. Theo đó, hiệu lực của các bí tích là do nghi thức được cử hành đúng đắn, ex opere operato, chứ không phải do công việc của người cử hành, nghĩa là không tùy thuộc sự thánh thiện của người cử hành bí tích ấy. Tuy nhiên, Thánh Augustino cũng nói thêm rằng, cử hành bí tích một cách thành sự mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải làm sao để các bí tích ấy sinh hoa quả thiêng liêng nơi người lãnh nhận. Về phần những người theo bè rối Pelagio, họ nhấn mạnh rất nhiều tích tự do của con người trong công trình cứu độ, đến nỗi coi nhẹ vai trò của ơn thánh. Thánh Augustino nhận định rằng, quan niệm như vậy có nghĩa là quên tầm quan trọng của tội nguyên tổ và sự cần thiết tuyệt đối của ơn thánh để được giải thoát khỏi tội nguyên tổ, và để có thể thực sự yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Thánh Augustino nhấn mạnh rằng việc rửa tội cho trẻ em là một bằng chứng lớn lao về tính chất như không của ơn cứu độ. Chúa cứu độ nhân loại không phải vì công trạng của loài người, nhưng vì tình yêu thương của Ngài. Thánh nhân cũng khẳng định rằng nếu một trẻ em không lãnh nhận phép rửa tội thì bị luận phạt, dĩ nhiên không phải vì tội riêng của em, nhưng là do hình phạt của tội nguyên tổ Adam. Tội này làm cho nhân loại trở thành một tập thể bị án phạt. Và chỉ có ơn thánh của Chúa Kitô mới có thể giải thoát những người được Chúa chọn khỏi án phạt đó. Tuy nhiên, Thánh Augustino nói thêm rằng, thường thường hình phạt dành cho các trẻ em chết mà chưa chịu phép rửa là hình phạt nhẹ nhất. Nhiều giáo phụ ở Tây Phương đã chấp nhận ý kiến trên đây của Thánh Augustino, ví dụ Thánh Fulgencio, Thánh Avito thành viên, Thánh Gregorio cả, Thánh Isidoro và Thánh Anselmo. Tuy nhiên, giáo hội không hề chính thức xác nhận lập trường này của Thánh Augustino và các vị khác. Về sau, Thánh Tommaso tiến sĩ đã trình bày lập trường khác biệt với ý kiến vừa nói và giải thích rằng, sở dĩ các vị dạy như vậy là vì quan tâm chống lại giáo thuyết sai lầm của Pelagio.
Từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ 13, thói quen rửa tội cho các hài nhi ngày càng được phổ biến trong giáo hội. Giáo quyền kêu gọi các cha mẹ cho con cái được rửa tội vào dịp lễ Phục Sinh hoặc lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngoại trừ trường hợp nguy tử thì rửa tội ngay. Về sau, các cha mẹ được yêu cầu lo liệu cho con cái được rửa tội trong vòng 30 ngày sau khi sinh ra. Thậm chí, một công nghị miền Sachs vào cuối thế kỷ thứ 8 còn dự trù hình phạt cho những cha mẹ nào không tuân giữ quy luật đó. Trong thế kỷ 13, Thánh Tommaso tiến sĩ tổng hợp đạo lý về việc rửa tội cho trẻ em như sau. Trước hết, mọi giáo dân, kể cả những người chưa được chịu phép rửa tội, đều có thể và phải làm phép rửa tội cho trẻ em gặp nguy tử. Khi cử hành như thế, họ chỉ cần có ý hướng thực hành điều mà giáo hội vẫn làm. Thứ thứ hai không được phép rửa tội cho các trẻ em Do Thái hoặc dân ngoại, trái ngược với ý muốn của cha mẹ các em. Lý do vì luật tự nhiên quy định rằng việc giáo dục con cái tùy thuộc ý muốn của cha mẹ các em. Thứ ba, trẻ em, mặc dù cho có khả năng có đức tin bản thân, nhưng các em được rửa tội trong đức tin của giáo hội. Em bé đó khi lớn lên phải có đức tin bản thân để được cứu rỗi. Cũng nên nói thêm rằng, đa số các giáo hội tin lành cũng chấp nhận việc rửa tội cho trẻ em, ngoại trừ giáo hội Anabaptist của ông Thomas Münzer và các giáo hội tin lành Baptist chỉ làm phép rửa tội cho người lớn và theo thể thức dìm mình trong nước. Giáo luật hiện hành khoản số 867 quy định rằng, triệt một, cha mẹ có bổn phận lo cho con mình được rửa tội ngay trong những tuần lễ đầu tiên. Vào dịp sớm nhất sau ngày sinh hay kể cả trước ngày sinh, cha mẹ hãy đến gặp cha sở để xin rửa tội cho con và xin được chuẩn bị kỹ lưỡng về bí tích. Triệt hai, nếu hài nhi gặp cơn nguy tử, phải rửa tội cho nó ngay, không chút trì hoãn. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem lên án làn sóng bạo lực trả thù sau vụ sát hại các thiếu niên Israel và Palestine. Münster, Đức cha Felix Gen, giám mục giáo phận Münster ở miền Bắc Đức, kêu gọi các tín hữu nhớ đến tình trạng lầm than và bạo lực của dân chúng tại Syria, Iraq, Ukraine, Nigeria, Cộng hòa Trung Phi và nhiều nước khác. Kirkuk, nhiều giáo sứ Công giáo ở thành phố Kirkuk bên Iraq mạnh mẽ dấn thân trợ giúp người tị nạn, phần lớn là người Hồi giáo, rời bỏ thành phố Mosul và các làng lân cận sau khi vùng này bị dân quân Hồi giáo ISIS chiếm đóng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.